Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kênh Trần trong chuyên mục Radio. Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Khi mà chúng ta còn nhỏ hay là khi mà chúng ta còn ngây thơ với cái bộ não 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi thì chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ rằng những cái người lớn hơn chúng ta là những cái người biết tốt. Họ biết hết tất cả mọi thứ, họ đã tìm thấy chân lý, tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Và gần như tất cả những gì mà họ nói ra là chân lý, là tuyệt đối. Chúng ta nghe họ răm rắp và gần như là chúng ta thần tượng họ và chúng ta tuân thủ họ để chúng ta được khen ngợi là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Là bởi vì hồi bé chúng ta ngây thơ đúng không ạ? Chúng ta trong trắng, chúng ta trong sáng, chúng ta chẳng biết một cái gì cả. Và chỉ có những cái người lớn là những người có khả năng dẫn dắt chúng ta. Bởi vì chúng ta là những kẻ không biết một cái gì. Chúng ta là những kẻ yếu đuối, chúng ta là những kẻ cần đến cái sự trợ giúp của người khác, những người đi trước, những người lớn hơn chúng ta. Và chúng ta chỉ có những cái người lớn hơn chúng ta là những người mà chúng ta noi gương theo. Còn lại chúng ta không biết noi gương ai, đúng không ạ? Vì chúng ta là những kẻ yếu đuối. Và chúng ta noi gương những người lớn để có được cái cảm giác an toàn. Và khi mà sau này chúng ta lớn lên theo từng cấp bậc, khi mà bạn giả sử bạn lên cấp 2 chẳng hạn, thì bạn mới thấy là những cái anh chị cấp 2 mà ngày trước bạn nghĩ rằng họ rất là siêu, họ rất là biết tốt, thì họ cũng không biết gì, đúng không ạ? Dần dần bạn nhận ra nó cũng chả có cái gì cả. Và lúc này thì bạn noi gương những người học cấp 3, thì bạn thấy là những cái anh chị cấp 3 họ rất là siêu, họ rất là trưởng thành, đúng không ạ? Rất là lớn. Và bạn là những kẻ yếu đuối, bạn không biết gì, bạn lại noi gương họ. Và sau khi bạn lên cấp 3 rồi, bạn mới thấy là thực ra họ cũng chả biết cái gì. Bởi vì lúc này bạn thấy là bạn cũng chả biết gì. Cuộc sống nó vẫn khó hiểu như vậy. Và cái mục tiêu cuộc đời nó vẫn rất là vô hướng. Và lúc này thì bạn nhìn vào những cái người mà học đại học thì bạn nghĩ rằng à, đây là những chân lý, đây là những người mà chúng ta cần noi gương, là bởi vì họ đỗ đại học, đúng không ạ? Họ học đại học chứng tỏ họ rất là cao siêu. Chúng ta cho rằng họ biết hết, chúng ta noi gương họ. Chúng ta nghe những cái lời khuyên của họ, đúng không ạ? Những cái lời khuyên mà họ đưa ra cho chúng ta, em phải thế này, em phải thế kia. Và sau khi chúng ta đỗ đại học, chúng ta lên cái cấp độ đại học rồi, thì chúng ta mới thấy đó là sinh viên họ cũng chả biết cái gì cả. Đúng không ạ? Và chúng ta nhận ra cái điều đấy. Chỉ đến khi mà chúng ta bước vào cái cổng đại học, chúng ta tiếp xúc với những người bạn của chúng ta, mà chúng ta tự nghiệm lại cái bản thân của chúng ta, thì chúng ta mới thấy đó là chẳng ai biết là họ đang làm gì. Tất cả chúng ta đều không hiểu tại sao chúng ta lại ở đây. Tất cả chúng ta đều không hiểu chúng ta đang làm cái quái gì. Mỗi ngày chúng ta đi học thôi, chúng ta thi, đúng không ạ? Chúng ta qua môn, chúng ta lại đăng ký học. Nó cứ như vậy. Và chẳng ai biết là ra trường nó sẽ như thế nào. Và lúc này chúng ta lại tiếp tục cái việc đó là chúng ta noi gương những người đi trước, đúng không ạ? Những người lớn, những người đã đi làm. Và chúng ta nghĩ rằng à, những người mà đã đi làm rồi, những người mà có việc làm rồi là những người rất là siêu, những người là rất là kiểu biết hết, mà chúng ta nên noi gương họ. Và họ đã tìm ra chân lý cuộc đời rồi, những cái điều mà họ nói ra là vàng là ngọc mà chúng ta phải lắng nghe. Như bạn có thể đoán được, đó là sau khi chúng ta tốt nghiệp, chúng ta ra trường, chúng ta tìm được một cái công việc nào đấy, chúng ta gia nhập cái thế giới việc làm, gia nhập cái thế giới lao động, thì chúng ta mới nhận ra đó là gần như tất cả những người đã đi làm đều không biết mục tiêu cuộc đời của họ là gì. Họ cũng không hiểu tại sao họ lại ở đây. Họ cũng không biết là họ đang làm gì. Họ cũng không tìm ra được bản thân của họ. Họ cũng không tìm ra được cái ý nghĩa cuộc đời của họ. Họ cũng không biết gì như chúng ta. Họ cũng chạy theo thời gian. Họ cũng bán thời gian. Chính bản thân họ cũng chẳng biết họ đang tồn tại để làm gì, cũng như chúng ta, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta mới nhận ra một điều, đó là hóa ra thực ra người lớn chẳng biết cái gì cả. Người lớn cũng vô hướng như chúng ta. Người lớn cũng bất hạnh như chúng ta. Người lớn cũng rất là căng thẳng như chúng ta. Và họ cũng không biết tốt. Có chăng họ chỉ nghĩ rằng là họ biết hết, nhưng thực ra họ không biết tí gì cả. Bởi vì phần lớn trong số họ vẫn bất hạnh. Phần lớn trong số họ vẫn chạy theo những cái mục tiêu tầm phào, những cái mục tiêu nhảm nhí mà họ không hiểu tại sao họ đang chạy theo. Và chỉ đến khi chúng ta là người lớn, chúng ta mới nhận ra, chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta đánh giá những cái người lớn xung quanh chúng ta. Đó là họ cũng không biết cách sống. Phần lớn mà họ cũng không biết cách sống. Phần lớn bọn họ cũng sống mà không có nguyên tắc. Cái cách mà họ đối xử giữa người với người cũng chưa chắc đã phải là chân lý, cũng chưa chắc đã phải là cái gì đấy mà chúng ta phải học theo, hay là trẻ con phải học theo, trẻ con phải noi gương, đúng không ạ? Và chúng ta sốc, chúng ta nhận ra đó là họ cũng không hoàn hảo như chúng ta nghĩ. Cuộc sống của họ cũng bê tha, những cái chân lý mà họ nói ra bằng miệng của họ chưa chắc đã hay. Và họ cũng dễ sa đà vào những cái thứ cờ bạc, rượu chè. Họ cũng đi cày cho một cái công ty nào đấy, ngồi 8 tiếng, 9 tiếng một ngày, hít bụi ở ngoài đường nữa, và không tìm ra được một cái chân lý, cái ý nghĩa cuộc sống của họ, cái mục đích sống, cái mục đích tồn tại. Và họ cứ chỉ tồn tại vậy thôi, cho đến khi nào mà họ về hưu, đúng không ạ? Cho đến khi nào họ già, đúng không ạ? Và kể cả khi mà họ già rồi, họ cũng vào trại dưỡng lão, họ cũng ngồi xem tivi, họ cũng đánh cờ tướng, họ cũng giải trí, chứ cũng chưa chắc là cứ phải có kinh nghiệm, chưa chắc cứ phải già là có kinh nghiệm. Mà chúng ta mới nhận ra đó là à, hóa ra độ tuổi nó cũng không liên quan mấy đến cái sự thông thái. Chúng ta mới nhận ra đó là hóa ra cũng có rất là nhiều người già, rất là nhiều cái người lớn tuổi hơn chúng ta. Họ không biết một cái gì cả, nhưng mà cái độ tự tin của họ về bản thân họ thì rất là cao, là bởi vì họ già hơn, đúng không ạ? Họ nhiều tuổi hơn, thì chứng tỏ là họ phải biết hết. Chứng tỏ là tất cả những gì họ nói ra là chân lý. Và họ có cái sự tự tin đấy dựa vào duy nhất đó là cái độ tuổi. Và họ định hướng cho chúng ta, đúng không ạ? Và cái sự định hướng đấy, khi mà chúng ta còn trẻ, khi mà chúng ta còn là trẻ con, khi mà chúng ta nghe thì chúng ta thấy rất là hợp lý. Chúng ta thấy như kiểu là à, đây là những cái chân lý mà chúng ta phải làm theo. Chúng ta không có cái khả năng để chúng ta nhìn họ, nhìn chính bản thân họ để chúng ta đánh giá đó là những cái lời khuyên này chúng ta có nên nghe theo hay không. Hồi mình còn bé thì có một cái anh bảo vệ các bạn ạ. Anh ấy lớn hơn mình rất là nhiều tuổi. Anh ấy phải 35 tuổi rồi và anh đang làm bảo vệ ở một cái nhà hàng. Và lúc đấy mình còn rất là nhỏ. Và anh ấy mới cho mình những cái bài học chân lý các bạn ạ. Đó là em phải thế này, em phải thế kia, em nên thế này, em nên thế kia. Và hồi đó mình còn nhỏ, mình nhìn những người lớn như vậy mà cho mình cái lời khuyên thì mình cảm thấy ôi, anh ấy cho mình cái lời khuyên hay quá. Và trong đầu một cái đứa trẻ thì anh ấy lớn hơn mình, anh ấy chắc chắn phải biết hết. Và anh ấy rất là tự tin khi mà anh nói ra những cái điều như vậy với mình, để anh ấy khuyên mình, anh ấy khuyên bảo là mày nên thế này, mày nên thế kia. Thì những cái lời khuyên của anh ấy nó tắc ở trong đầu mình. Và trong một cái khoảng thời gian mình còn nhỏ các bạn ạ, nó trở thành một trong những cái kim chỉ nam để khiến cho mình làm theo. Và mãi sau này mình mới nhận ra, khi mình đủ lớn mình nhận ra đó là liệu những cái gì mà anh bảo vệ anh ấy vừa nói ra có phải là chân lý hay không, liệu mình có nghe theo cái ông bảo vệ đấy hay không. Khi mà đến 30 tuổi, 35 tuổi, ông ấy vẫn làm bảo vệ, ông ấy cũng không hạnh phúc, bản thân ông ấy cũng không hạnh phúc, bản thân ông ấy cũng hút thuốc lá, cũng rượu bia, cũng bê tha, bản thân cái cuộc sống của ông ấy rất là tệ. Và ông ấy rất là tự tin khi mà ông ấy khuyên mình phải thế này, phải thế kia. Thì liệu họ là những người lớn hơn chúng ta? Họ cũng chưa biết cách sống cho chính bản thân của họ, họ cũng chưa biết cách chăm sóc cho chính bản thân của họ. Liệu chúng ta có nên đặt quá nhiều niềm tin vào người lớn hay không? Liệu họ có phải là những người dẫn dắt xứng đáng? Và ngay kể cả trong những cái gia đình, một ông bố, một bà mẹ, một đứa con, thì đứa con luôn luôn nhìn những người cha, người mẹ là những người dẫn dắt. Vì nó không còn lựa chọn nào khác, đúng không ạ? Nó phải nhìn những người cha, người mẹ đi trước, những người lớn hơn nó, những người nuôi nó, những người yêu thương nó. Và trong một số những cái gia đình mà mình để ý thì những người cha, người mẹ sống với nhau, họ không có hạnh phúc các bạn ạ. Họ mắng chửi nhau, họ chỉ trích nhau, họ coi thường nhau, họ có những cái suy nghĩ rất là độc hại với nhau, họ có những cái tư duy rất là tiêu cực, họ có những cái cách nhìn cuộc sống rất là tiêu cực, rất là toxic. Và điều này khác hẳn với thứ, với những cái thứ mà họ dạy cho đứa con của họ, họ truyền cho đứa con của họ, họ khuyên bảo đứa con của họ, họ dạy cho con của họ cách sống. Nhưng mà chính bản thân của họ không có hạnh phúc, chính bản thân họ đang cần được giúp đỡ, chính bản thân họ đang cần phát triển, đang cần lời khuyên, chứ không phải những đứa con. Bởi vì những đứa con có cái gì đâu, những đứa con nó đang enjoy cuộc sống của nó, những đứa con nó rất là vô tư, nó rất là hạnh phúc, nó rất là quan tâm, nó tò mò về thế giới xung quanh, nó liên tục học hỏi, đúng không ạ? Đấy là những đứa trẻ. Còn những người lớn thì sao? Những người lớn có những cái cuộc sống, những có những cái tư duy rất là nát các bạn ạ. Nhưng họ lại có cái can đảm khuyên những đứa con. Trong khi đó họ không nhìn vào chính bản thân của họ để họ phát triển, để họ xem là họ sai ở chỗ nào, liệu họ có hoàn hảo như họ nghĩ, liệu họ có biết tốt như họ nghĩ, liệu những đứa con của họ có cần những cái lời khuyên của họ. Những đứa trẻ con các bạn ạ, chúng nó rất là hòa bình. Còn có rất là nhiều người lớn, họ còn không kiểm soát được chính cái nỗi tức giận của họ. Họ có thể xả ra bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Và họ vẫn cho rằng họ biết tốt. Họ vẫn cho rằng những cái đứa trẻ vô tư ngoài kia cần những cái lời khuyên của họ, cần những cái sự chỉ dạy chỉ bảo của họ. Họ không nhận ra đó là chính họ mới là người cần cái sự chỉ bảo. Và nói thật với các bạn, hiện nay chúng ta có rất là nhiều những cái người mà chúng ta gọi là người lớn, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ lớn hơn về độ tuổi thôi. Còn cái bản chất của họ vẫn rất là trẻ con. Họ chỉ có cái xác người lớn thôi. Còn cái đầu của họ vẫn rất là trẻ con. Họ dễ sa đà, họ dễ mắng chửi, họ dễ buông những cái lời lẽ, thiếu suy nghĩ, thiếu trưởng thành. Họ sống theo bản năng thay vì là theo cái logic. Họ sống ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến bản thân của họ, họ không nghĩ đến những người xung quanh. Họ làm những cái việc mà họ thích, mặc kệ những người khác. Nhiều khi họ làm mà không suy nghĩ. Nhiều khi họ làm cho nó xong, cho nó có, cho nó đối phó. Tức là người lớn các bạn ạ, nhưng mà nó chỉ là cái xác thôi. Chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài to xác thôi. Còn cái đầu rất là trẻ con, cái tư duy rất là trẻ con. Người lớn, những người trưởng thành thực sự là những người có khả năng suy nghĩ dài hạn, có khả năng tính toán, có khả năng sâu sắc, có khả năng thấu hiểu, có thể giữ bình tĩnh, có thể lắng nghe và có cái sự tôn trọng với những người khác, với những người xung quanh. Đấy mới là người lớn. Còn chúng ta khi mà chúng ta ra đường ấy, thì chúng ta chủ yếu là chúng ta thấy những cái xác người lớn thôi các bạn ạ. Chưa chắc họ đã là người lớn thực sự. để kiểm định xem họ có phải là người lớn thực sự hay không thì chúng ta phải tiếp xúc với họ, chúng ta mới hiểu được. Chúng ta không thể nào chúng ta nhìn vẻ bề ngoài là à người này nhiều tuổi đúng không ạ, thì người ta phải biết hết. Và đó là lý do khi mà chúng ta đến trường chúng ta hay noi gương những người thầy, người cô đúng không ạ, và chúng ta không nhận ra đó là rất là nhiều người trong số họ là những người rất là tham nhũng, những kẻ lạm quyền, những kẻ bắt nạt, cũng chẳng khác gì những cái thằng đầu gấu ở trong những cái trường học đúng không ạ. Họ chỉ là những cái người đầu gấu to xác hơn mà thôi. Họ bắt nạt học sinh, bắt nạt trẻ con, bắt nạt phụ huynh. Với cấp dưới thì lạm quyền, cấp trên thì nịnh nọt. Và trình độ thì không có. Chúng ta gặp rất là nhiều những người thầy, người cô như vậy ở trên trường học. Và chúng ta nghĩ rằng họ là người lớn, chúng ta nghĩ rằng họ là thầy giáo, giáo viên thì họ phải biết hết tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta nhận ra đó là bản thân của họ chỉ là những cái đứa trẻ to xác. Họ học cái bằng sư phạm xong và họ đi làm bố thiên hạ. Họ nghĩ rằng họ đứng trên đỉnh của thế giới và họ có quyền làm cho cuộc sống của học sinh, làm cho cuộc sống của những đứa trẻ trở nên rất là tệ khi mà chúng nó không dám nhìn mặt bố mẹ nó khi mà nó về nhà, nó giơ cái điểm 5 ra và bố mẹ nó ở nhà sẽ chi chiết và đánh đập. Và ở trường thì giáo viên yêu quý người này và ghét người kia ra mặt. Và để cho các bạn thấy đó là ở cái thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta có nhiều trẻ con dưới cái xác người lớn. Không phải ai to xác cũng là người lớn các bạn ạ. Không phải ai cứ học bằng nọ bằng kia mới là người lớn các bạn ạ. Không phải ai cứ đứng ở trong cái địa vị xã hội cao cấp nào đấy mới là người lớn các bạn ạ. Không phải ai cũng biết tốt. Không phải ai cũng đáng để chúng ta noi gương theo. Mà chúng ta đừng nhầm độ tuổi với sự thông thái. Chúng ta đừng nhầm độ tuổi với kinh nghiệm các bạn nhé. Nó chỉ đúng một phần thôi. Cuộc sống của chúng ta vẫn rất là nhiều những người lớn. Họ không biết sống. Họ không biết cư xử. Họ không biết những cái sự tôn trọng tối thiểu với người đối diện. Họ cũng không biết bản thân họ tồn tại để làm gì. Họ vẫn vô hướng. Họ vẫn sống theo bản năng. Họ cũng chưa chắc đối xử với chính gia đình của họ, với chính những người cha, người mẹ của họ một cách tử tế. Khi cả cuộc đời của họ cũng chẳng bao giờ cầm một cuốn sách lên đọc các bạn ạ. Và chúng ta cần phải thực sự nhìn lại cái bản chất của hai cái từ người lớn xung quanh chúng ta. Bởi vì nó sẽ tác động đến rất là nhiều cái hướng đi và các cái quyết định hàng ngày của chúng ta. Nó quyết định cuộc đời của chúng ta. Và nếu mà chúng ta để cho những cái người lớn tuổi hơn chúng ta một cách rất là tự tin, khuyên bảo, thậm chí răn đe, và chúng ta nghe lời họ một cách vô thức, một cách mà không có tư duy phản biện, thì dễ dàng cuộc sống của chúng ta cũng giống như họ, cũng không có mục đích, cũng không có ý nghĩa, cũng có thể bê tha như họ. Và mình không nói tất cả người lớn đều như vậy các bạn nhé. Mình rất là tôn trọng người lớn cũng như trẻ con. Mình tôn trọng tất cả mọi người. Thế nhưng cái radio này mục đích là để cho chúng ta có một cái nhìn công bằng hơn, một cái nhìn khách quan hơn về những cái lời khuyên mà bạn nghe hàng ngày, về những cái lời khuyên mà chúng ta nghe hàng ngày từ những người lớn tuổi hơn chúng ta. Bởi vì rất là ít khi chúng ta thực sự chúng ta nhìn lại và chúng ta phản biện họ. Bởi vì chúng ta nhỏ tuổi hơn đúng không ạ? Mà nhỏ tuổi hơn thì làm gì có quyền. Và chúng ta phải răm rắp, chúng ta ngoan ngoãn, chúng ta nghe lời. Và không có cái cơ hội để chúng ta tư duy phản biện. Không có cái cơ hội để chúng ta đánh giá, nhìn nhận trước khi chúng ta thẩm thấu những cái lời khuyên đấy vào bộ não của chúng ta. Và chúng ta áp dụng theo. Chúng ta lấy nó làm kim chỉ nam. Hy vọng rằng cái radio lần này có thể giúp cho tất cả các bạn phần nào có cái nhìn đúng đắn hơn, có cái nhìn khách quan hơn về người lớn. Và bạn dần dần sẽ thấy rằng tất cả chúng ta, dù là trẻ con hay là người lớn, chúng ta đều vô hướng như nhau. Chúng ta đều có những cái vấn đề như nhau. Chúng ta đều khổ sở như nhau. Và chỉ có chúng ta mới làm cho chúng ta hạnh phúc được. Và chỉ có chúng ta và một vài người lớn thực sự mới có thể đưa chúng ta những cái lời khuyên xứng đáng, những cái lời khuyên chân thành có giá trị để làm kim chỉ nam. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời.